đâu là hôm qua lớp học thì có một cô hỏi con đó là có một cô đi vào chùa tu rồi sau đó không có đủ nhân duyên tu nữa, đi ra ngoài đời đang sống ở tại gia rồi đem hết kinh sách sẽ bỏ và đốt đi, như thế những người đó mắc cái tội gì?
Tội nghiệp cái cô ấy, cô ấy bỏ tam bảo, ngôi tam bảo thì từ nay thật là tội đáng thương.
Có mắc vào tội đọa gì không bạch thầy?
Em nói là cô đốt kinh sách luôn cho nên có phạm cái tội đốt kinh luôn.
Như là hủy hoại Phật pháp tăng, hủy Phật cũng tội, hủy pháp cũng tội, mà hủy tăng cũng tội, ba ngôi tam bảo. Những lại hủy mà từ cái tâm ấy lại có cái chỗ quyết định tự từ nay từ bỏ tam bảo, cho nên cái đó thật là đáng thương.
Con kính mặt trên thầy, thầy cho con hỏi là như bây giờ ăn kẹo á, thưa mặt thầy, thì người ta cũng in những cái hình hình tượng Phật và tượng Quan Âm, thì các em ăn thì cứ bỏ tùm lum hết
đó. Thì kẹo thì các con ăn, nhưng mà còn cái hình ấy thì thôi mình đốt, mình nên đốt đi, để chứ không nên để hình ảnh Phật mà lang tịch thì không được. Cái người làm ấy thì người ta tưởng là thấy là người ta thành tâm, người ta nhớ đến Phật, cho nên người ta lấy Phật làm cái hiệu của người ta, thì đấy là cái tâm thành. Nhưng mà người ta không nghĩ đến những cái khó khăn cho cái người sử dụng sau này.
Ông thân thì mỗi khi ông già ông thân thấy cái tấm hình, giờ ông già ông thân vẫn sống thấy cái tấm hình Phật Quan Âm á, thì ông già ông thân mới nhai nuốt thì có.
Đó là cái tâm lành, quan hệ ở cái tâm chứ không có cứ vào việc làm. Đây là cái tâm lành sợ bỏ cái tội và cho nên nuốt. Thì như vậy là có cái tâm lành để bảo vệ, cái tâm nghĩ như vậy cho nên cái tâm lành cái hẳn là phải được trước, không nên làm. Chúng ta không nên làm bởi vì thực ra trong bụng của mình đâu có sạch. các vị thì chỉ nghĩ đến cái chuyện muốn bảo tồn ảnh Phật, không dám để vứt ra ngoài sợ phí sợ hỏng. Thì đây cứ biết cái tâm là tâm lành thì Đức Quán Thế Âm chứng minh.
Ở dưới có kinh con không dám đi.
Cái này thầy cũng không nghĩ ra đấy. Thật nó cũng có cái khó, có kinh có sách để ở phòng dưới tiện cho chị em. Thế mà lại ở trên này thì chính là cái chỗ để đi kinh hành. Cái làm nào bây giờ? Con chịu khó đi kinh hành ở bên ngoài kia kìa.
Dạ, khó lễ của chúng.
À, dạ, khó lễ của chúng. Thế làm nào chúng ta tính sao? Cái chuyện này thầy không nghĩ ra, nhưng vật thực nó có cái hơi khó. Bởi vì rõ ràng mình biết có kinh có sách ở nhà dưới, mình ông Phật ông ấy cần cả hai. Ông bắt cái tâm mà ông lại bắt cả cái lễ nghi nữa, phải cái hình thức. Chúng mình tu cái tâm thì học về giới, nhưng cái thân lại phải có oai nghi. Là ông bắt chúng mình cả hai mặt. Cái tâm chúng mình tin Phật mà ông lại bắt chúng mình phải hàng ngày phải có lễ, lễ bái. Thì tâm tin đủ rồi nhưng vẫn phải lễ bái, bởi vì phải có cả hai, có cả phần sự, phần lý. Nhà chùa phải thế. Thì bây giờ chị em bàn tính cái việc này ra sao, tìm cách làm sao con làm những cái kệ ở ven tường đó, ở nhà dưới. Thế làm những cái kệ dọc theo ven tường, thế tất cả chúng có kinh sách để vào cái kệ đó, có cái kệ vào tường này. Thế thì mình đi kinh hành mình đi vòng, chứ mà đâu có, mình có đừng có đi sát vào tường, thế là được. Mình biết bây giờ bảo các em bảo bao nhiêu kinh sách phải để hết ở vào kệ ở sát tường thôi, Thế mình đi thì mình đi ở bên ngoài, đừng đi, đừng sát vào tường. Thế như vậy thì có thể được cả hai. Trong đời sống các em nó cũng phải có cái thuận tiện. Chứ bắt các em bắt sách hết cả lên trên này để, rồi mỗi khi cần quyển sách lại trèo lên trên này lấy, nó không tiện. Thế bây giờ thuận tiện thì như vậy. Thế bây giờ dặn các em là tất cả phải để vào những các cái, các con có kệ có tủ phải không?
Yeah.
Thì bây giờ kinh sách nhớ để vào góc. Thứ nhất là những cái giờ người ta tụng niệm lễ bái. Thế nhưng mà hàng ngày cứ tập cho thói quen, mình cầm sách ra mình đọc, đọc xong rồi mình cất vào những cái kệ cái tủ đó. Thế để cho cuốn kinh nó không có ở bên ngoài này, thì những người ta lên chánh điện nên người ta không có ngại ngùng. Mình để chướng cái tâm của người ta ngại cái tâm người ta, mình cũng có lỗi.
Dạ, thì nhiều lúc cái tâm con biết là có kinh nhưng mà con cũng cố đi thì con có phải đi sám hối không?
Thì không phải sám hối, nhưng mà nó cái tâm nó bị ngại, cái tâm nó bị chướng, bị ngại, thì thành ra nó không có an tĩnh.
Con thưa một việc là con chứng của mấy em, con đi kiểm đồ của mấy em ở trong những ngăn quần áo, thì con thấy chị em để cả những cái sách học, sách vở của mình ở trong đó, bút viết hàng ngày để trong đó để đỡ lộn xộn giữa chúng, sợ để ở ngoài thì chúng dùng mất của mình lộn xộn bị phạt, nên là đứt cả sách cả vở học văn hóa ở trong cái tủ quần áo của mình á, ngăn quần áo như vậy có được không mấy thầy?
Những sách ở ngoài đời thì thầy không thấy nói, chứ kinh sách thì không được phép để lẫn được quần áo.
Tại vì sách văn hóa của các chị em, nhưng có lúc cô giáo phải lấy những cái lời Phật pháp vào để dạy các chị em giảng văn, mời chị em đúc vào trong đó.
Đấy, Phật pháp thì không có được phép để lẫn quần áo, nhưng mà bổn phận các cô chi chúng chi sự làm thế nào để bảo đảm cho các em nó đừng mất sách mất bút. Chứ nếu các em, nếu để ở ngoài mà nó mất, thì làm thế nào mà mình cấm không cho để vào trong được. Mình muốn cho các em nó áp dụng đúng cái luật của Phật, thì mình phải tạo điều kiện để cho các em nó sống đúng được. Chứ còn nếu nó để cái bút ở ngoài lại mất, để cuốn sách ở ngoài lại mất, thế thì làm thế nào mà bắt các em nó giữ gìn được. Thế cho nên các ban chức sự phải để tâm lo cho các em cho cái đời sống nó thuận tiện. Mà đây cái nghĩa này là thuộc về đại thừa, các người ta phải học tiểu thừa rồi người ta mới tiến lên đại thừa. Thế mà con bây giờ khi không con vào thẳng, cho nên cái câu này con mới không hiểu. Chứ còn những các em nó học Lăng Nghiêm rồi thì cái câu này là cái câu dễ hiểu. Phật tánh diệu giới, cái diệu giới này về cái phần hình tướng thì như chúng mình học đây là 10 giới trọng, 48 giới khinh, đó thuộc về giới tướng. Còn ở đây ấy, thì nói về Phật tánh, tức là nói về giới thể. Cái thể chất của giới này chính là cái tâm vị của chúng mình, cho nên gọi là Phật tánh. Cái tánh Phật không xa lạ gì, thầy đang biết nói đây, con đang biết nghe đó, con đang biết thấy. Chúng ta khác với cục đất, chúng ta khác với đống đá, chúng ta khác với cái cây, vì chúng ta biết thấy, biết nghe, nghĩa là chúng ta có cái tánh biết. Cho nên bây giờ con biết đi học, người ta biết dòng cây, những các nhà kỹ sư người ta chế tạo ra máy bay, ra xe hơi, bởi vì loài người mình có cái tánh biết. Cái tánh biết này nếu mà học mà khai thác thì nó sẽ thành trí tuệ, có những cái khả năng rất lớn. Thế thì cái diệu giới Phật tánh này, tức là cái chân tâm bản tánh của chúng mình, thì ai cũng có cả. Cho đến con mèo nó biết kêu meo meo, nó cũng biết thấy bằng mắt, nó biết nghe bằng tai. Tuy là nó biết, nhưng cái biết mê, bây giờ làm sao cho nó tỉnh đại. Chứ cái tánh biết ấy, nó vẫn có. Vì thế nói là chúng ta sẵn đủ. Chúng ta sẵn đủ. Nhưng hoặc nghiệp từ vô thủy, hoặc nghiệp là cái mê, cái mê hoặc của chúng ta bây giờ khiến cho như là đóng cửa đóng chặt. Cái mê hoặc này nó đóng cửa lại, thành ra chúng ta không biết là mình có cái tánh Phật. Cái tánh Phật của chúng ta hiện tại ở nơi con. Đây, con biết nói, con biết nghe, con biết thấy. Chỉ có điều là bây giờ đây chúng ta có cái tánh Phật, nhưng mà chúng ta lại quên cái tánh Phật mà cứ sống theo đường mê. Thế cứ chập trùng những cái mê muội tối tăm trùng điệp mãi. Cho nên bây giờ chúng mình không biết. Bây giờ học Phật để tập tỉnh ra, tập trở về nhận lấy cái tánh biết của mình, rồi từ từ lọc bỏ những cái sai quấy, những cái mê muội, thì cái tánh biết của mình một ngày nó một tỏ lộ. Khi nó tỏ lộ hoàn toàn thì gọi là thành Phật.